Chúa cùng anh chị em.
Và ơn cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràng chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dùng ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: Thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là kẻ trộm kẻ cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua cửa mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên tôi được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tôi đến để cho chiên tôi được sống và sống dồi dào. Từ hôm qua đến hôm nay, chúng ta được Hội Thánh cho chúng ta nghe tin mừng Gioan chương 10 về Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Và chúng ta nghe dường như khi nào mà một điều nào quan trọng về điểm giáo lý đức tin thì Chúa Giêsu cứ nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại mãi. Nguyên một tuần trước, đúng hơn là khoảng 10 ngày, chúng ta nghe Chúa Giêsu cứ lặp đi lặp lại về diễn từ về bánh hằng sống. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này được sống đời đời. Hôm qua đến hôm nay ta nghe Chúa Giêsu lặp đi lặp lại mãi: Ta là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Ta là cửa cho chiên ra vào. Ai không đi qua cửa mà vào là kẻ trộm là kẻ cướp. Thế thì Chúa Giêsu là mục tử nhân lành ở những điểm nào? Ở những điểm này, thứ nhất đó là mục tử gọi tên từng con chiên một. Điều này khó nha, khó là một cha xứ mà coi một cháu xứ mà nhìn từng con chiên một mà gọi tên đích danh là khó đấy, không dễ đâu. Chúa Giêsu có khả năng làm được điều đó, mà Chúa Giêsu không chỉ gọi tên từng con một mà Chúa còn nhìn này con, hôm nay con vui lắm bởi vì con được những điều này, nhưng hôm nay ngày mai có thể là con sẽ buồn bởi vì con đang gặp những chuyện này. Hôm nay con đang mệt mỏi vì công việc đang chồng chất. Chúa Giêsu biết từng hoàn cảnh của từng người một, gọi tên từng con một. Và điều đó được nói trong sách ngôn sứ Isaiah rằng: Đừng sợ, ta đã chuộc ngươi về và ta gọi ngươi bằng chính tên ngươi và ngươi là của riêng ta. Mỗi một người chúng ta là của riêng của Chúa Giêsu. Chúng ta nhận ra được điều này thì chúng ta sẽ hạnh phúc bởi vì chúng ta thuộc về Chúa và được Chúa Giêsu chuộc về. Điều thứ hai đó là mục tử dẫn chiên ra khỏi chuồng và mục tử tử đi trước, chiên theo sau. Mục tử đi trước không theo nghĩa vật lý là mục tử đi rồi chiên đi theo sau. Có khi phải đi sau để lùa, để thúc chiên. Đi trước ở những điểm này, tức là Chúa Giêsu ở sách Công Vụ Tông Đồ chương 1 câu 1 đó, Chúa Giêsu làm rồi mới dạy. Đi trước ở điểm có nghĩa rằng là làm rồi mới dạy các môn đệ của mình. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng là anh em hãy cầu nguyện luôn, đừng nhàm chán, thì chính Chúa Giêsu cầu nguyện liên lỉ. Rồi Chúa Giêsu nói với các công đồ là anh em hãy đi và rao giảng tin mừng cho muôn loài thụ tạo. Thì chính Chúa Giêsu đã khao khát và rao giảng tin mừng không miệt mài, không ngừng. Rồi Chúa Giêsu chăm sóc các bệnh nhân và làm việc bác ái. Thì Chúa Giêsu nói rồi mới làm, đó là một người mục tử đi trước. Và phương diện thứ hai, phương diện thứ ba là chiên nhận ra tiếng của mục tử, tức là người được Thiên Chúa sai đi thì nói lời Thiên Chúa, nói lời Thiên Chúa thôi, chứ không có nói lời phạm nhân cho nhiều bằng cách là nói lời Thiên Chúa nhiều, mà lời Thiên Chúa là lời quyền năng, có sự tác động và lay chuyển. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng là tôi giảng không cần phải dùng những lời lẽ khôn khéo hay là trau chuốt của phạm nhân, nhưng chỉ dựa vào lời Chúa và quyền năng của Thiên Chúa. Bởi vì lời Chúa sắc bén như gươm hai lưỡi, xuyên thấu vào tâm tủy để phân định giữa tâm can và lòng dạ. Lời Chúa có sức biến đổi và gột sạch tâm hồn chúng ta. Cho nên chiên có khả năng nghe được tiếng của mục tử. Điều thứ tư đó là mục tử biết chiên và chiên biết mục tử. Cái biết như hồi nãy con nói đó, Chúa Giêsu biết chúng ta không phải là chỉ biết tên chúng ta thuần túy, mà Chúa Giêsu biết từng hoàn cảnh một, từng người một, từng con chiên một. Con nào đi lạc ta sẽ đem về, con nào đi mất ta sẽ đi tìm, con nào đau yếu ta sẽ chăm sóc, con nào bị bệnh ta sẽ chữa lành, con nào béo mập ta sẽ gìn giữ và chăm sóc chúng. Và chiên nghe tiếng của mục tử. Cho nên nhiều khi chúng ta trong cách tương quan, chúng ta nói chuyện, họ sẽ cũng nhận ra chúng ta là người có đạo, người công giáo, người thuộc về Chúa. Con nhớ là lúc con mới chịu chức xong, thì lúc đó cha cố ngày mất, chịu chức vào 19 tháng 7, thì ngày 21 tháng 7 ngày mất, cho nên phải bay từ bên Úc về để dâng lễ tang cho cha cố. Rồi mà năm đó là năm mà cha cố mừng 50 năm linh mục chứ, mừng ngày 31 tháng 5, nhưng mà ngày không tổ chức. Ngài nói rằng là để chờ đợi Phi nó chịu chức xong rồi hai ông cháu sẽ tạ ơn luôn. Ai ngờ lễ tạ ơn của cháu lại là lễ tạ ơn của ông ở trên trời, nên về để dâng lễ tạ ơn với ông là mừng 50 năm ông, 50 năm linh mục, nhưng mà là về trời với Chúa. Chúa muốn vậy phải chịu vậy thôi. Rồi sau khi lễ tang cho ông xong rồi thì mẹ bị đau cho nên cần đi mua thuốc cho mẹ, và đi mua thuốc ở quận 5 ở Sài Gòn. Thì đi một mình thì buồn cho nên rủ một đứa cháu đưa đi, hai con cháu lên taxi đi, và chỉ lên taxi chỉ chào taxi thôi, và sau đó là hai con cháu nói chuyện riêng với nhau trên chặng đường đi vậy. Thì đến lúc trả tiền, xuống taxi trả tiền, anh taxi hỏi là anh có phải là cha không, anh có phải là cha không? Nói dạ phải. Thì xong rồi cảm ơn anh rồi đi. Không biết là lúc cậu cháu trò chuyện với nhau có từ nào nói về cha, về đạo không, mà sau khi xuống xe hỏi anh có phải là cha không. Thế thì trong ngôn ngữ của chúng ta, khi chúng ta sử dụng, chúng ta nói chuyện, thì họ sẽ nhận biết chúng ta là người thuộc về Chúa Giêsu. Rồi chính Chúa Giêsu sẽ chăm sóc cho chúng ta được nghỉ ngơi, được bồi dưỡng. Khi mà đi làm mệt, không có giờ để đi lễ, cả tuần đi làm mệt nhau, không có giờ đi lễ, thì đó là lúc mà chúng ta cần được Chúa bồi dưỡng. Và khi mà ở trong cái sự mệt nhọc như thế đó, thì hơn bao giờ hết chúng ta nhớ Chúa và nhớ nhà thờ, nhớ được những lúc được ở bên Chúa để được Chúa chăm sóc. Cho nên cái bạn của con ấy nói rằng là Phi biết không, có những lúc đi làm mệt mà không có giờ để đi lễ nữa, thế thì chỉ tranh thủ những giờ ban tối sau khi làm xong đi về, trên đường về chỉ ghé tạt qua nhà thờ thôi, để vào nhà thờ lúc đó không còn lễ nữa, nhưng mà ở với Chúa một lát, có khi thì lần chuỗi, có khi thì đọc kinh, có khi những lúc mệt quá ngủ thiếp luôn. Nhưng mà trong cái ngủ đó thì sau khi ngủ dậy thì cảm thấy mình khỏe hơn và cảm thấy bình an hơn. Ngay cả trong giấc ngủ ở trong Chúa thôi thì Chúa cũng chăm sóc chúng ta, bởi vì nơi nhà thờ, nơi thánh thể là nơi mà một nguồn năng lượng, một nguồn tình thương bao phủ trên chúng ta. Cho nên khi chúng ta chạy đến Chúa đi lễ, hay là nếu không có giờ đi lễ nữa mà phải làm suốt tuần mệt, thì chúng ta vẫn có giờ tranh thủ đến với Chúa, thì Chúa sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng chúng ta. Và chỉ có Chúa Giêsu mới nuôi dưỡng chúng ta về phần thiêng liêng một cách tốt đẹp như thế và một cách trọn đầy như thế. Và trong Chúa Giêsu đó, chúng ta cảm nhận được tình thương Ngài dành cho chúng ta một cách trọn đầy. Trong Thiên Chúa, chúng ta được thương và được bao bọc chở che. Xin Chúa Giêsu, một từ nhân lành ở với chúng ta và chúc phúc cho chúng ta. Xin Đức Mẹ là mẹ của Đấng một từ nhân lành cầu nguyện và ban ơn bình an cho